Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài phản ánh các hoạt động hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 7 năm 2023 ở tỉnh Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo tinh thần chỉ thị số 10 ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, qua đó nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới và giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu nội dung của kế hoạch này.
Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu của kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh là nhằm thiết lập trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong nhân dân, giảm thiểu tai nạn giao thông, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng tài sản của nhân dân, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông. Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ thường xuyên các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại chỉ thị số 10 ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Các nghị quyết chỉ thị, công điện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các văn bản triển khai thực hiện của địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách, xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cơ quan đơn vị địa phương nếu để tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra phức tạp trên địa bàn do thiếu lãnh đạo chỉ đạo, thanh tra kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý. Tất cả các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra phải được xem xét cụ thể. Xử lý trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan. Siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường thanh tra kiểm tra, điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, sai phạm tiêu cực của các cơ quan quản lý nhà nước về giao thông, lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, chính quyền địa phương và các lực lượng khác có liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông. Trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông, phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm đảng bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng. Nghiêm cấm lực lượng chức năng xuê xoa, bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức. Mọi cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của đảng, của từng ngành, cơ quan đơn vị. Cương quyết khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm và đối tượng chống người thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, như điều khiển phương tiện quá tốc độ cho phép, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá khổ, quá tải. Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe. Trước hết, trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang đến nhân dân. Tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ việc phòng chống tác hại của rượu bia đối với sức khỏe nhân dân, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. Căn cứ tình hình thực tiễn, hàng năm tổ chức tổng kiểm soát các loại phương tiện trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động đối với các xe hết niên hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm. Tiếp tục đổi mới về nội dung hình thức công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng vùng, khu vực, địa bàn, lứa tuổi, tôn giáo, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng nhân rộng duy trì hoạt động các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục xây dựng lộ trình thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng giao thông gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, tổ chức và tổ chức lại giao thông khoa học hợp lý đồng bộ gắn với việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hành lang an toàn giao thông, không đưa vào sử dụng các công trình giao thông khi chưa được nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng, khắc phục kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông, bảo đảm và tiếp tục nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải cơ giới đường bộ, nâng cao hiệu quả công tác đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ theo hướng định danh phương tiện gắn với định danh cá nhân, thực hiện thể chế hóa phương thức cấp biển kiểm soát phương tiện có giới hạn và trả phí sở hữu biển kiểm soát để khai thác hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công, nguồn tài nguyên, biển số xe theo hướng dẫn của Trung ương. Tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện để nâng cao năng lực cho các lực lượng chuyên trách, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cũng như năng lực cứu nạn cứu hộ, cứu chữa nạn nhân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, giám sát, điều hành giao thông, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, điều tra tai nạn giao thông, bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành giao thông vận tải, công an, y tế, tài chính, ngân hàng, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông, tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông khoa học hợp lý, tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự đô thị, quản lý lòng đường hè phố, xử lý nghiêm các vi phạm đi đôi với việc sắp xếp nơi trông giữ xe, nghiên cứu xây dựng áp dụng phổ cập mô hình các bãi đỗ xe thông minh ngầm hoặc nhiều tầng tại các đô thị ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, theo yêu cầu của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 7 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 5 này. Trước những ảnh hưởng của tai nạn giao thông đối với con người và sự tăng trưởng kinh tế, Ủy ban Toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh Việt Nam có cam kết cùng với Liên Hợp Quốc trong thực hiện quy định pháp luật và chính sách bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. Cùng với cả nước, tỉnh Bình Định cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hưởng ứng mạnh mẽ việc triển khai tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 7 năm 2023 nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tính mạng con người. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 7 năm 2023 được phát động từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 5 này với nhiều hoạt động nhằm kêu gọi người dân tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tham gia giao thông xanh sạch an toàn thông qua việc thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân sang sử dụng xe đạp, xe điện, phương tiện giao thông công cộng và đi bộ, đồng thời vận động người lái xe tuân thủ quy định về tốc độ, nhường đường cho người đi bộ và phương tiện thô sơ khi đi qua khu vực đô thị và khu đông dân cư. Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động và giáo dục pháp luật, lực lượng chức năng từ trung ương đến địa phương cũng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường, cũng như không tuân thủ quy định về nhường đường cho người đi bộ xe thô sơ. Tại lễ phát động hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 7 năm 2023 được tổ chức vào sáng ngày 14 tháng 5, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức các hoạt động nhằm kêu gọi các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân đổi mới tư duy về giao thông, từng bước chuyển từ đi lại bằng phương tiện cơ giới cá nhân sang đi lại bằng xe đạp, xe điện, phương tiện vận tải công cộng gắn với đi bộ để giúp cho giao thông xanh hơn, sạch hơn và đặc biệt là ngày càng an toàn hơn. Phát biểu tại lễ phát động, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, Trước năm 2012, mỗi năm cả nước có 12.000 người chết vì tai nạn giao thông, trung bình mỗi ngày có khoảng 30 người tử vong vì tai nạn giao thông. Ngoài việc cướp đi sinh mạng của người tham gia giao thông, tai nạn giao thông cũng gây ra những thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế của đất nước, khi mỗi năm nước ta bốc hơi mất 2,5% GDP vì tai nạn giao thông. Đến năm 2022, báo cáo cho thấy số người tử vong vì tai nạn giao thông bình quân mỗi ngày còn khoảng 17, giảm gần một nửa so với cách đây hơn 10 năm. Điều này thể hiện rõ sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự vào cuộc trực tiếp của cấp ủy chính quyền địa phương và người dân. Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông của người dân là rất lớn với gần 90% nhu cầu đi lại bằng xe máy, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Quốc Việt Hùng nhấn mạnh. Việt Nam có cam kết cùng với Liên Hợp Quốc trong thực hiện quy định pháp luật và chính sách bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. Vì vậy, Việt Nam sẽ hưởng ứng mạnh mẽ trong triển khai tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 7 nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tính mạng con người. Tại Bình Định, Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 7 năm 2023. Theo đó, các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị, xã hội, ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn tỉnh từ ngày 10 tháng 5 đến hết ngày 28 tháng 5, trọng tâm là tuần từ ngày 15 cho đến ngày 21 tháng 5 này, thông qua các ấn phẩm truyền thông. Trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích ý nghĩa của hành động tham gia giao thông an toàn và thân thiện môi trường, cảnh báo các hậu quả của tai nạn giao thông, các nguy cơ nguyên nhân gây tai nạn giao thông do sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh, giới thiệu và khuyến khích người dân thay đổi từ đi lại bằng phương tiện cơ giới cá nhân sang xe đạp, phương tiện vận tải công cộng và đi bộ nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Vận động người lái xe cơ giới tuân thủ quy định về tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, đi xe đạp khi đi qua khu vực đô thị và khu đông dân cư. Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, quan tâm xử lý các hành vi vi phạm tốc độ trong khu vực đô thị, khu đông dân cư, các hành vi lái xe cơ giới vi phạm phần đường, làn đường của người đi bộ, xe thô sơ, xe buýt, hành vi không tuân thủ quy định về nhường đường cho người đi bộ, xe thô sơ. Sở Giao thông Vận tải rà soát chỉnh trang điều kiện an toàn về kết cấu hạ tầng đường bộ, đặc biệt là hệ thống giải phân cách làn đường, báo hiệu dành cho xe thô sơ, xe đạp, người đi bộ, sắp xếp lại vỉa hè, lề đường ưu tiên cho giao thông của người đi bộ, bố trí tạm dừng đón trả khách cho xe buýt, tăng cường kết nối các loại hình vận tải công cộng, bố trí khu vực trong giữ xe cá nhân, điểm đón khách cho xe taxi, xe máy chở khách gần các nhà ga, trạm dừng xe buýt, tăng tần suất, nâng cao chất lượng xe buýt nội tỉnh, nội vùng và xe khách tuyến cố định liên tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền các diễn đàn đối thoại trong các nhà trường về các hoạt động giải pháp cải thiện an toàn giao thông đường bộ thông qua hành động tham gia giao thông xanh sạch an toàn. Vận động học sinh, sinh viên tự giác chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, tích cực chủ động tham gia giao thông bằng xe đạp, xe điện, phương tiện giao thông công cộng và đi bộ. Khi lái xe tham gia giao thông, luôn tuân thủ quy định về tốc độ, nhường đường cho người đi bộ và phương tiện thô sơ khi đi qua khu vực đô thị và khu đông dân cư, hướng dẫn cho học sinh, sinh viên các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, nhất là phòng tránh tai nạn xe mô tô, xe máy, xe đạp điện. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục an toàn giao thông. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.